Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023. Trung Quốc có thể sẽ tiến hành tập trận vào tuần tới gần Đài Loan, lấy cớ Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh tại Mỹ. Các nhà hoạt động đại diện cho 10 đảng phái chính trị ở Đài Loan đã xuống đường để phản đối việc quá cảnh qua Mỹ của ông Lại, vì cho rằng động thái này làm leo thang căng thẳng qua eo biển Đài Loan. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: nội các mới của Campuchia gồm nhiều con ông cháu cha, Tổng thống Biden nói kinh tế Trung Quốc là quả bom hẹn giờ, số người thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở Hawaii lên tới 55 người, Tổng thống Ukraine sa thải tất cả những người đứng đầu tuyển mộ khu vực, Ba Lan lên kế hoạch đưa 10.000 quân tới biên giới giáp danh Belarus. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Trung Quốc có thể sẽ tiến hành tập trận vào tuần tới gần Đài Loan, lấy cớ Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh tại Mỹ để đe dọa cử tri Đài Loan trước cuộc bầu cử vào năm tới và khiến họ sợ chiến tranh, theo các quan chức Đài Loan cho biết. Việc quá cảnh qua Mỹ của ông Lại, người hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1 năm sau, đã khiến Bắc Kinh tức giận. Mỹ nói việc quá cảnh này là bình thường và Trung Quốc không có gì để hành động khiêu khích. Bắc Kinh có thể tiến hành tập trận giống như những gì họ đã làm hồi tháng 4 để đe dọa quân sự cử tri Đài Loan cũng như các nước khác trong khu vực, theo các quan chức nắm rõ về vấn đề vốn từ chối tiết lộ danh tính do tính nhạy cảm của vấn đề. Trong khi đó, một nhóm các nhà hoạt động đại diện cho 10 đảng phái chính trị ở Đài Loan đã xuống đường ở Đài Bắc hôm 11 tháng 8 để phản đối việc quá cảnh qua Mỹ của ông Lại, điều đã gây ra sự phẫn nộ và phản đối từ mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan. Họ cho rằng động thái này làm leo thang căng thẳng qua eo biển Đài Loan. Chủ tịch Đảng Lao động Đài Loan Ngô Vinh Nguyên nói: đây là tai họa nặng nề nhất đối với Đài Loan. Chúng tôi mong thể hiện nguyện vọng của đồng bào là duy trì hòa bình ở hai bờ eo biển và bảo vệ công lý lịch sử. Ông Lại sẽ dừng chân ở New York vào ngày 12 tháng 8 trên đường đến Paraguay và sau đó trên đường về nước ông sẽ ghé qua San Francisco vào ngày 16 tháng 8. Ông đến Paraguay, quốc gia vẫn có quan hệ ngoại giao với Đài Loan để dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ hồi tháng trước cho biết ưu tiên của Bắc Kinh là ngăn chuyến đi này. Một quan chức Đài Loan giấu tên cho biết Bắc Kinh có thể nâng quy mô các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu gần Đài Loan mà Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức thường xuyên trong những tháng gần đây bằng cách triển khai tàu chiến và máy bay đến gần hòn đảo. Các cuộc tập trận có thể bắt đầu ngay sau khi ông Lại dừng chân ở San Francisco và có thể nằm trong cuộc tập trận thường niên sắp tới của Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Trung Quốc, vốn phụ trách hoạt động quân sự trong khu vực, theo quan chức này dẫn một phân tích tình báo cho biết. Cả Đài Loan và Hoa Kỳ đều không cho biết chi tiết về lịch trình của ông Lại trong các chặng quá cảnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11 tháng 8 gọi Trung Quốc là quả bom hẹn giờ vì những thách thức kinh tế và cho biết nước này đang gặp khó khăn do tăng trưởng yếu. Họ gặp một số vấn đề, điều đó không tốt vì khi kẻ xấu có chuyện, chúng sẽ làm điều xấu. Ông Biden phát biểu như vậy tại một buổi gây quỹ chính trị ở bang Utah. Phát biểu của ông Biden gợi nhớ đến phát biểu mà ông đã đưa ra tại một buổi gây quỹ khác hồi tháng 6 khi ông gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là nhà độc tài. Trung Quốc gọi những phát biểu này là khiêu khích. Phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Trung Quốc nhằm ổn định mối quan hệ mà Bắc Kinh mô tả là đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập bang giao chính thức vào năm 1979. Khu vực tiêu dùng của Trung Quốc đã rơi vào giảm phát và giá xuất xưởng ở nhà máy đã kéo dài đà giảm trong tháng 7. Trung Quốc có thể đang bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế chậm hơn nhiều với giá tiêu dùng và tiền lương trì trệ, tương phản lạm phát ở những nước khác trên thế giới. Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã vật lộn với lạm phát cao và chứng kiến thị trường lao động mạnh mẽ. Trung Quốc đang có chuyện, ông Biden nói hôm 11 tháng 8. Tổng thống Mỹ nói ông không muốn làm tổn thương Trung Quốc và muốn có một mối quan hệ hợp lý với nước này. Trước đó, hôm 10 tháng 8, ông Biden đã ký sắc lệnh hành pháp cấm Mỹ đầu tư mới vào Trung Quốc và các công nghệ nhạy cảm như chip máy tính. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cho biết họ quan ngại sâu sắc về sắc lệnh này và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả. Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Campuchia, ông Hun Sen, đã công bố danh sách những tên tuổi dự kiến sẽ có mặt trong nội các mới, trong đó có con cái của các đồng minh thân cận của ông và của các bộ trưởng đương nhiệm. Ông Hun Sen vốn đã cầm quyền ở Campuchia trong gần 4 thập kỷ, đang trong quá trình chuyển giao quyền lực cho con trai Hun Manet, sau khi Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước. Đảng đối lập chính trị đã bị cấm tham gia. Ông Hun Sen, năm nay 71 tuổi, hôm 10 tháng 8 đã đề cử khoảng 50 người vào nội các của con trai ông. Nhiều người trong số họ có liên hệ trực tiếp với các bộ trưởng và quan chức cấp cao trong chính quyền của ông. Ông Hun Sen không nói rõ họ sẽ giữ những chức vụ gì. Quốc hội Campuchia dự kiến sẽ phê chuẩn thủ tướng và nội các mới vào ngày 22 tháng 8. Các chính trị gia đối lập hầu hết là những người tự lưu vong và các nhóm nhân quyền nói rằng ông Hun Sen đã đàn áp các thể chế dân chủ trong nhiều năm, trong khi các đồng nghiệp và người thân trong đảng được hưởng lợi từ một loạt những bộ kinh doanh. Ông Phil Robertson, phó ban giám đốc Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói: rõ ràng là ông Hun Sen đang cố gắng đe dọa tất cả những người mà ông ta có thể để ép buộc cả người dân và các đảng phái chính trị đối lập phải im lặng ở một mức độ nào đó, cố gắng làm ra vẻ như có dân chủ, nhưng trong thực tế không phải là như vậy. Lần thứ hai tại một cuộc bầu cử quốc gia, ông Hun Sen về cơ bản không gặp phải sự phản đối đáng kể nào. Hun Sen has basically faced no significant opposition. Chính phủ Hun Sen đã bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền cũng như tham nhũng và gia đình trị. Mặc dù từ nhiệm khỏi ghế thủ tướng, ông Hun Sen có vẻ sẽ tiếp tục gắn bó với chính phủ. Ông đã nói rằng ông sẽ trở thành người đứng đầu thượng viện và điều này có nghĩa là ông sẽ là quyền nguyên thủ khi quốc vương đi vắng và ông sẽ lãnh đạo đảng cầm quyền. Gần đây ông cũng nói rằng ông sẽ quay trở lại làm thủ tướng nếu con trai ông không làm tốt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sa thải những người đứng đầu tất cả các trung tâm tuyển mộ khu vực của nước này vào ngày 11 tháng 8 giữa những quan ngại về tham nhũng. Ông Zelensky cho biết một đánh giá về các trung tâm tuyển mộ của Ukraine đã tiết lộ các dấu hiệu lạm dụng nghề nghiệp, từ làm giàu bất hợp pháp đến đưa những người đàn ông đủ điều kiện nhập ngũ qua biên giới bất chấp lệnh cấm thời chiến. Việc lạm dụng quyền lực đã được báo cáo ở các khu vực khác nhau như Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev, Lviv. Các quan chức nhận hối lộ bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử, đó là điểm khác biệt duy nhất, nhưng sự hoài nghi ở mọi nơi đều giống nhau. Kiev coi việc chống tham nhũng là một ưu tiên hàng đầu khi nước này chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga và tìm kiếm tư cách thành viên của Liên hiệp châu Âu. Ukraine đã phải đối mặt với những thách thức tuyển mộ khi cuộc chiến với Nga gần đến tháng thứ 18 và quân đội thỉnh thoảng bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối tiết lộ chiến thuật tuyển mộ hối lộ hoặc quá mức. Ba Lan đang lên kế hoạch điều thêm 10.000 quân tới biên giới giáp với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng, theo Bộ trưởng Quốc phòng Marius Blasat tuyên bố ngày 10 tháng 8. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Polsky, ông Blasak cho biết 4.000 binh sĩ sẽ trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng và 6.000 người sẽ ở trong lực lượng trừ bị. Chúng tôi phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào ở biên giới Ba Lan-Belarus. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ điều gì và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định điều quân đến gần biên giới với Belarus để củng cố biên giới, xua đuổi kẻ xâm lược. Đó là những gì chúng tôi muốn nói, để xua đuổi kẻ xâm lược, để kẻ xâm lược không dám tấn công Ba Lan. Ba Lan ngày càng lo lắng về khu vực biên giới kể từ khi hàng trăm lính đánh thuê Wagner thiện chiến tới Belarus vào tháng trước, theo lời mời của Tổng thống Alexander Lukashenko. Belarus tiếp tục các cuộc tập trận gần biên giới trong tuần này và Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần nói rằng ông đang kiềm chế các chiến binh Wagner muốn tấn công Ba Lan. Hơn 22.000 binh sĩ và hàng trăm xe tăng, máy bay chiến đấu và các xe quân sự khác sẽ diễu hành qua Warsaw trong ngày lực lượng vũ trang được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 8 để kỷ niệm chiến thắng của Ba Lan trước Hồng quân Liên Xô vào năm 1920. Cháy rừng trên đảo Maui thuộc Hawaii đã làm ít nhất 55 người thiệt mạng và dự kiến sẽ còn tăng lên và tàn phá thị trấn du lịch Lahaina. Sẽ phải mất nhiều năm và hàng tỷ đô la để tái thiết, theo các quan chức Hawaii cho biết hôm 10 tháng 8. Thống đốc Josh Green cho biết ngọn lửa vốn đã biến phần lớn Lahaina thành đống đổ nát là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử bang, khiến hàng ngàn người mất cửa nhà và san bằng tới 1.000 ngôi nhà. Ông Green cho biết trong một cuộc họp báo rằng sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại Lahaina, trong lúc các quan chức lên kế hoạch đưa người dân vừa mất cửa nhà và tạm trú ở các khách sạn và các cơ sở cho du khách thuê. Đám cháy lan nhanh này bùng phát hôm 8 tháng 8, bắt đầu từ rừng cây bên ngoài thị trấn và tàn phá thành phố lịch sử Lahaina, nơi từng là kinh đô của Vương quốc Hawaii. Đó là một trong ba đám cháy rừng lớn trên Maui. Cả ba đều vẫn đang cháy, nguyên nhân là do thời tiết hanh khô, có nhiều chất dẫn cháy tích tụ và gió giật đến 100 km/h. Cư dân địa phương nói đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ sống trên đảo Maui. Một người dân thị trấn Lahaina có tên Caleb Knapp nói, nó khủng khiếp hơn rất nhiều mọi cơn sóng thần hay bất kỳ cơn bão nhiệt đới nào khác từng đi qua đây, gấp ít nhất 100 lần, và nó đã tàn phá mọi thứ ở thị trấn nhỏ của chúng tôi. Hàng ngàn du khách và dân địa phương đã được sơ tán khỏi Tây Maui, hòn đảo có dân số thường trú khoảng 166.000 người. Một số người hiện được đưa đến nơi tạm trú trên đảo hoặc đảo Oahu lân cận. Du khách nằm ngồi ngay tại sân bay Kahulu chờ chuyến bay trở về nhà. Một số người đã nhảy xuống biển Thái Bình Dương để chạy thoát ngọn lửa. Biến đổi khí hậu do con người gây ra từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang làm tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, theo các nhà khoa học cho biết, và từ lâu họ đã cảnh báo các nước phải cắt giảm khí thải để ngăn chặn thảm họa khí hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.